Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng gam của đài từ Dallas, Quốc Duy xin được mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là mến chào đến cô Quỳnh Lan từ Houston ạ. Xin gửi lời chào.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy và xin được chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp. Thời tiết ở bên Dallas không biết như thế nào, chưa bên Houston hôm nay 101 độ, nắng và nóng vô cùng. Không biết thời tiết bên đó ra sao ở Quốc Duy?
Dạ vâng, thời tiết ngày hôm nay ở bên này cũng không khác gì Houston là bao thưa cô. Houston 101 thì bên này cũng 104 thưa cô ạ.
Wow.
Không biết thì giáo sư có chuẩn bị cho mình những cái chuyến đi chơi mùa hè cùng với gia đình mình hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, chưa, mùa hè này thì chưa có chuẩn bị, nhưng mà giá xăng ở toàn quốc chỗ nào cũng cao lên vô cùng. Thành ra quý vị nào đi vacation, đi máy bay hay đi xe thì sẽ cảm thấy cái túi hầu bao của mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Giá xăng trên toàn quốc Hoa Kỳ đã lên khỏi 5 đô la, bên Cali là 6.25 xu mỗi một gallon, mà đó là gallon unleaded. Thành ra đi chơi mùa hè này sẽ cảm thấy giá cả về xăng cộ khá đắt đỏ thưa anh.
Dạ vâng.
Vâng, xăng cộ có lên cao đi chăng nữa thì đối với giáo sư đó là chuyện nhỏ, phải không ạ?
Dạ, nhưng mà một cái xe thưa chị, là nếu mà một xe thường đó, đổ xăng thường đó, tôi đi chiếc van đó, thường đó, là lên tới 75 đô la. Còn mấy chiếc mà high performance như những chiếc xe Đức đó, là mà đổ premium đó, là chiếc nào đó cũng lên 100 đô la rồi.
Dạ vâng.
Có lẽ là Ngọc Hương sẽ cảm thấy bị áp lực về giá cả xăng khá nhiều.
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ bắt đầu với chương trình như thường lệ thì vẫn là tin tức thị trường chứng khoán. Xin giáo sư cho quý thính giả được biết, thị trường chứng khoán thay đổi có nhiều hay không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán tuần này thay đổi khá nhiều. Nó không có tốt cho lắm. Thật sự ra nó rất là tệ lậu so với lại những cao điểm mà nhắc gây cả những tuần qua. Vì nạn lạm phát đã gia tăng một cách rất rõ ràng và rất mạnh, lên tới trở lại 8.6% khi tháng trước chỉ có 8.3% mà thôi. Cho nên S&P 500 ở cái mức rất là thấp là 3.900, Dow Jones 30 cũng xuống trở lại cái mức rất là thấp là 31.393 điểm, Nasdaq là 1.340, tất cả những index về những công ty technology bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong khi đó giá dầu thô có khả quan đôi chút, tuần trước là lên tới 140, bây giờ xuống 120 nhưng mà vẫn còn quá cao. Giá vàng 1.869 đô la một lượng vàng, và công cổ phiếu 10 năm, như quý vị nhớ là mấy tuần liên tiếp, mấy tháng liên tiếp chỉ có 2.8, 2.9, bây giờ lên đến cái mức là 3.16%. Vì nạn lạm phát gia tăng cho nên mọi giới đầu tư hay là trên thị trường chứng khoán họ dự liệu rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang khi mà họ họp với nhau vào cuối tháng này sẽ gia tăng tiền phải một cách mạnh nữa, khoảng 0.5% so với kỳ trước cũng 0.5%, và có thể sẽ dài hạn như vậy thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ so với khối Âu Châu và Nga. Thì được biết rằng là Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo về cái nguy cơ suy thoái hiện. Và nếu cái điều đó thực sự xảy ra thì sẽ có gì khác và giống với lại cái cuộc khủng hoảng năm 2020 hay không? Như giáo sư cũng đã tiên đoán cách đây một tháng trước á, thì chính phủ Joe Biden cũng đang mở lỏng cái thuế quan tariff với Trung Cộng vì cái nạn lạm phát gia tăng. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết mà rõ ràng chi tiết hơn về vấn đề này ạ.
Vâng, thưa đúng như vậy. Nạn lạm phát gia tăng một cách rất là vững chãi như tôi đã tiên đoán. Và bà Janet Yellen là tổng trưởng tài chính, trước kia là tổng thống đốc của Ủy tiền tệ Liên bang. Bà đã phúc trình với Quốc hội và bà nói một cách rất rõ ràng là tôi đã hoàn toàn sai lầm, Ủy tiền tệ Liên bang của đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá rằng rằng lạm phát này chỉ là tạm thời. Nhưng mà chẳng những nó bây giờ nó không tạm thời mà nó vững chãi và nó có cơ cấu rất là sâu xa và sẽ kéo dài, rất khó để giải quyết. Đó là vấn đề Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kinh tế của Hoa Kỳ mặc dầu trong trước khi chiến tranh của Ukraine tiên đoán rằng kinh tế của Hoa Kỳ đó gia tăng khoảng 4%, nhưng mà bây giờ đó thì họ nói rằng năm nay đó hay năm tới đó gia tăng khoảng 2.5% mà thôi, thì nó không có tệ đậu, nhưng mà nó giảm nhiều. Khi mà gia tăng 5% bây giờ xuống còn 2.5%, giảm tới 3%, và nếu tiếp tục giảm như vậy thì có thể sẽ đi vào suy thoái. Đó là cái lời tuyên bố của Ngân hàng Thế giới, đó là World Bank. Hai ngân hàng mà có uy tín về kinh tế nhiều nhất đó là IMF và World Bank. Trong khi đó thì Nga GDP của Nga năm nay sẽ rất là tệ lậu, sẽ đi vào hướng âm khoảng 9-10%. Nhiều quốc gia sẽ bị GDP đi xuống, tuy nhiên Quỹ tiền tệ Liên bang và ngay cả Ngân hàng Thế giới họ cũng nói rằng không phải quốc gia nào cũng sẽ đi vào suy thoái, chỉ một vài số quốc gia mà thôi. Mà đi suy thoái có nghĩa là gì? Trên phương diện kinh tế, danh từ chuyên môn á, khi mà người ta nói một quốc gia nào nền kinh tế đi vào suy thoái có nghĩa là GDP đi vào hướng âm liên tục 2-3 cá nguyệt, có nghĩa là 6 tháng. Đó là cái phương diện chuyên môn. Nhưng mà có những khối quốc gia trong tình trạng này GDP gia tăng rất là mạnh, trong đó là khối Trung Đông, thì là điều đó mình dễ hiểu rồi, là khối này được hưởng giá dầu khô, dầu hỏa rất nhiều. Còn những khối nào mà tùy thuộc vào ngũ cốc hay là lương thực từ bên Nga hay là Ukraine sẽ bị đói khổ rất nhiều, người dân có thể sẽ chết đói. Những vùng như Phi Châu, Uganda hay những cái xứ Phi Châu đó có thể sẽ chết đói vì không có lương thực rẻ mua từ Nga và Ukraine. Và những quốc gia như là Trung Cộng là GDP năm nay sẽ là tệ lại hại nhất trong 50 năm quá khứ. GDP chỉ gia tăng được 2%, đó là chưa chắc gì gia tăng được 2%, có nghĩa là đi sau cả Hoa Kỳ nữa vì họ bị virus. Thành ra nó đa dạng rất là nhiều. Và những khối trong Âu Châu thì GDP thay đổi với nhau, tùy quốc gia nào lại thuộc vào dầu khí, dầu hỏa của Nga nhiều hơn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất rất là nhiều. Và cũng như một cái đề tài là lúc nãy mà cô Quỳnh Lanh vừa mới đưa ra, thì giáo sư có thể nào nói thêm về liệu suy thoái có thể xảy ra mà xảy ra một cách lâu dài như vậy hay không? Và khi mà bị nạn lạm phát mà trong đã gia tăng là 8.6% như vậy, cao nhất trong 40 năm vừa qua, thưa giáo sư.
Vâng. Sở dĩ nạn lạm phát mà gia tăng lâu dài như vậy đó, thì mình phải nhìn vào cái căn cứ nó từ cái căn nguyên nó từ đâu. Nạn lạm phát mà gia tăng đó, khi giá cả gia tăng, mà giá cả gia tăng không phải là tạm thời từ tháng này qua tháng nọ, mà so với năm trước mà nó vững chãi thì mới gọi là nạn lạm phát. Nó khác biệt với giá cả gia tăng. Hiện tại giá cả gia tăng thì chúng ta thấy, như chúng ta đã nói rằng giá dầu xăng lên rất nhiều, mà dầu xăng, dầu nhớt này nọ nó gia tăng thì nó ảnh hưởng tất cả giá cả. Rồi lương phạm của người dân đó, những người làm đồng giờ đó đã được gia tăng, và cái áp lực gia tăng vì những hãng xưởng thiếu người để thu mượn, rồi bị gián đoạn bởi chuỗi cung, có nghĩa là supply chain, nhiều hàng hóa vẫn còn thiếu hụt. Đó là lý do mà giá cả gia tăng. Một cái câu hỏi, một phần trước của câu hỏi của chị Huỳnh Lan mà tôi chưa trả lời đó, đó là bà Janet Yellen, bà nói rằng có thể bà phải giảm đi bớt thế quan của từ bên Trung Cộng. Thật sự là Hoa Kỳ đã giảm đi một phần nào thế quan những hàng hóa của Trung Cộng rồi, bây giờ họ nói rằng họ sẽ giảm thêm nữa, là tại vì hàng hóa của Trung Cộng, nhất là những hàng hóa mà rẻ tiền đó, chứ không phải là những công nghệ cao đó, như giày dép những cái đồ này nọ, khi mà chính phủ gia tăng thuế quan đó thì thật sự ra là đưa đến cái sự gọi là ảnh hưởng đến sự tiêu thụ, vì người dân họ vẫn mua thôi như thường, họ không có ngừng mua hàng Trung Quốc, họ không tẩy chay. Khi giá cả gia tăng vì thuế quan đó, thì người dân hứng chịu mà thôi, mà hứng chịu trong cái khung cảnh của nạn lạm phát như vậy nó làm cho người dân khổ thêm. Thành ra những cái hàng hóa đó mà nếu không ảnh hưởng đến tiêu thụ thì họ sẽ nới lỏng ra để giúp đỡ một phần nào cho nạn lạm phát. Bên phía bên Âu Châu đó thì họ bị rất nhiều vì tùy ảnh hưởng của chiến tranh. Còn những thứ khác mà tùy thuộc vào chuỗi cung hay là buôn bán với Trung Cộng như Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Là tại vì khi Trung Quốc GDP giảm xuống 2% thì Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng vì họ buôn bán với Trung Quốc rất nhiều, Trung Cộng. Còn căn cứ của bao nhiêu quốc gia nào cũng thiếu nợ nhiều sau Covid, rồi lại bị chiến tranh, rồi lại bị gián đoạn cái chuỗi cung để mà chuyển hàng hóa từ quốc gia này qua quốc gia nào. Thành ra cái căn cơ của nạn lạm phát này nó rất là khó mà giải quyết ra.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì thưa giáo sư, những nước nào sẽ bị suy thoái, Mỹ hay là khối EU, Trung Cộng hoặc là Việt Nam sẽ phải gặp những cái vấn đề gì nếu có cái sự suy thoái xảy ra, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái tình trạng mà cái danh từ chuyên môn của người ta gọi là stagflation. Stagflation là một cái danh từ kinh tế mà họ ráp vào hai chữ. Chữ thứ nhất là chữ stagnation, có nghĩa là kinh tế bị ứ động. Và chữ thứ nhì là inflation, là gia tăng lạm phát. Stagnation và inflation thì họ gộp lại thành một cái chữ là stagnation. Đây là một tình trạng kinh tế mà nó rất là hiếm. Nó chỉ xảy ra vào thập niên 75 sau chiến tranh Việt Nam cho tới 80. Đó là cái tình trạng mà kinh tế bị ứ động hồi nhiều phần nhiều đó. Kinh tế bị ứ động thì giá cả phải sụt xuống, là tại người ta không tiêu xài, người ta không có tiền. Đằng này kinh tế đang trên đường có thể bị ứ động nhưng mà giá cả lại gia tăng. Thành ra đó là cái tình trạng mà giải quyết nạn lạm phát rất là khó. Đặt trên những cái điều kiện mà tôi đã đưa ra, đó là chuỗi cung, đó là sau khi Covid rồi bao nhiêu quốc gia như Hoa Kỳ nó gửi tiền đến người dân nhiều, người ta vẫn có tiền để người ta xài cho nên họ tiêu thụ. Rồi kinh tế bây giờ lại không có mạnh trướng mạnh, mặc dầu căn bản của Hoa Kỳ vẫn còn mạnh, kỹ nghệ Hoa Kỳ vẫn còn mạnh. Và những công ty technology thì đang bị áp lực vì stock market đi xuống, và có thể bây giờ một số những công ty technology như là Uber, Google, Alphabet, ngay cả Tesla sẽ sa thải 10%. Nhưng mà những công ty này vẫn vững mạnh, chưa có hiểm họa, ít lắm là trong 18 tháng tới. Còn những quốc gia khác như Trung Quốc thì Trung Quốc bị ảnh hưởng không phải là vì nạn lạm phát cao, mặc dầu ở bên đó bây giờ nạn lạm phát cũng khoảng 4-5%, giá cả cũng cao, nhưng mà nó không cao như bên Hoa Kỳ. Họ bị là vì Covid của họ, vì người dân họ chủng ngừa với cái thuốc của Trung Cộng chứ không phải là thuốc AstraZeneca hay là Moderna, Pfizer hay Johnson & Johnson của Hoa Kỳ. Còn những quốc gia như Việt Nam GDP không bị ảnh hưởng nhiều vì nạn lạm phát. Giá cả Việt Nam gia tăng khoảng 5% so với quá khứ là 2%, thì có gia tăng vì xăng nhớt gia tăng. Nhưng mà Việt Nam chủng ngừa dân của họ một cách rất là nhanh chóng sau khi bị gọi gần như đóng băng, nhờ Hoa Kỳ trợ giúp và nhờ gọi là sự trợ giúp của Âu Châu, AstraZeneca và tất cả thuốc Hoa Kỳ bị chủng ngừa. Người dân Việt Nam họ rất là sợ thuốc của Trung Cộng cho nên họ không chủng ngừa thuốc Trung Cộng. Đó là một điều may mắn. Thành ra Việt Nam, tình trạng Việt Nam thì không lo và đi vào suy thoái. Nga đi vào suy thoái. Trong khối EU đó là 27 quốc gia thì Đức là có thể đi vào suy thoái nhiều nhất, là tại vì họ tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa. Trong khi những quốc gia như là Ý hay là Anh á, thì giảm đi GDP gia tăng khoảng phân nửa. Nhật cũng vậy. Nhật á, thì giảm GDP năm nay sẽ gia tăng khoảng 1.5%. Nhưng mà nếu kéo dài thêm một năm nữa, chiến tranh không chấm dứt, nạn lạm phát gia tăng, quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ, của Âu Châu tăng tiền lãi thì nó sẽ dẫn đến suy thoái. Cái này là khoảng 18 tháng về sau này mình sẽ biết được, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Cho phép Quốc Duy được hỏi thêm giáo sư là cái nạn lạm phát của năm 2022 này thì nó có khác gì với những cái nạn lạm phát trước đây hay không? Chẳng hạn như là năm 2008 hoặc như là năm 2020, thưa giáo sư.
Vâng, năm 2020 đó thì không có nạn lạm phát, nhưng mà xin kinh tế đi suy thoái, GDP trong một tháng có thể giảm đến 38% của Hoa Kỳ, và nó đi suy thoái trong vòng 6 tháng, nhiều quốc gia đó đã bị COVID, nhưng mà nạn lạm phát lúc đó vẫn còn thấp, khoảng 2%. Và suy thoái của năm 2020 là hoàn toàn liên hệ đến COVID, nó không có giống như tiền tệ hiện nay. Hiện tại chỉ trừ Trung Cộng là quốc gia bị suy thoái, không phải suy thoái mà đang học trong cái khung cảnh GDP suy giảm nhiều vì COVID, còn tất cả trên thế giới đều gần như vượt qua khỏi COVID rồi, chỉ trừ một số quốc gia bên Phi Châu vẫn còn tiêm chủng chưa đủ. Rồi khi suy thoái vào năm 2008, như quý vị nhớ năm 2008, 4 năm trời là cái giai đoạn mà gọi là subprime lending đó, giai đoạn mà khủng hoảng tài chính đó, bắt đầu những ngân hàng vỡ nợ đó, thì suy thoái cũng bắt đầu từ Hoa Kỳ, những công ty như Merrill Lynch này nọ vỡ nợ, và những cái xí nghiệp mà gọi là too big to fail nó càng ngày càng vỡ nợ, subprime lending đó, đã đưa nguyên thế giới, vì Hoa Kỳ dẫn đầu đưa nguyên thế giới đi vào suy thoái một thời gian rất là lâu dài. Thì cái suy thoái đó nó ảnh hưởng đến toàn cầu, nó khác, nó không bị ảnh hưởng chuỗi cung, nó cũng không bị ảnh hưởng dầu khí, dầu hỏa, nó khác. Nhưng mà hai cái suy thoái đó nó hoàn toàn khác. Nhưng mà một cái điểm mà cái suy thoái mà toàn cầu mà bị ảnh hưởng gần như có cái điểm giống như bây giờ đó, là cái từ mà tôi gọi là stagflation, là năm 75 sau chiến tranh Việt Nam 80 đó, là thời Jimmy Carter đó, tổng thống Jimmy Carter đó. Ông Paul Volcker là quỹ tiền tệ liên bang, ông gọi là ông thiếu kinh nghiệm và ông khủng hoảng khi mà ông thấy nạn lạm phát gia tăng như vậy, ông đã đưa tiền lãi đến 18%, đưa Hoa Kỳ và toàn cầu đi vào suy thoái rất là lâu. Thì cái tệ trạng đó cũng là stagflation, là kinh tế tỷ lệ mà giá cả gia tăng, nó tương tự như bây giờ, nhưng mà khác biệt, một cái điểm rất là khác biệt là quỹ tiền tệ liên bang họ đã học hỏi một bài học rất là cay đắng của thời đó, và họ sẽ không bao giờ làm vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng sự họp báo của chủ tịch hay là tổng thống đốc quỹ tiền tệ liên bang luôn luôn đưa những tín hiệu trước khi họ làm, họ đưa ra nhiều tín hiệu trước khi họ làm, và họ rất là chậm rãi từ từ làm để nghiên cứu coi đâu là những giá cả gia tăng dài hạn so với ngắn hạn. Ông Jerome Powell này, ông rất là cẩn thận và ông chú tâm vào kinh tế, chứ không phải chỉ chú tâm vào nạn lạm phát hay là tiền tải mà thôi. Thành ra nó khác. Rồi có một điểm khác nữa là cái thời 75-80 đó, người dân thật sự họ không có tiền, họ không có tiêu xài. Còn bây giờ ngược lại, người dân, một số người đó, họ được hưởng lợi là khi nhà cửa gia tăng trong thời gian cả chục năm nay, giá nhà cửa gia tăng, được stimulus tiền của chính phủ gửi đến, và họ lại được gọi là tiết kiệm trong cái thời COVID, họ không đi đâu cả, ở nhà, và cái số tiền đó thay vì đi vacation này nọ thì họ xài vào chuyện khác, họ tiếp tục xài. Và cái sự tiêu xài của người dân đó, mặc dầu đưa ra lên cái áp lực cho nạn lạm phát, càng tiêu xài thì càng đưa lên áp lực lên nạn lạm phát, trong khi trong cái khung cảnh là hàng hóa đang thiếu thốn, hay là dịch vụ cũng không được tốt cho lắm đó, thì lại đưa cái áp lực, nhưng mà lại cứu vãn nền kinh tế. Thành ra cái tình trạng này so với cái thập niên 80, mặc dầu danh từ stagflation nó đúng, nhưng mà những cái khung cảnh của trong cái tình hình kinh tế này nó khác nhau là việc đó thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói rằng là cái tiền lãi chắc chắn là trong tương lai nó sẽ lên cao, và quỹ tiền tệ liên bang họ cũng không để cho cái tiền lãi lên cao như năm 1980 lên đến 18%, có phải như vậy không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, họ sẽ không bao giờ đưa vào cái tình trạng đó. Nhưng mà đó là một cái điều mà tôi đã lo ngại, rằng họ nói rằng họ giải quyết nạn lạm phát bằng cách là có thể họ sẽ bắt đầu thân thiện lại với Trung Cộng. Cộng đồng người Việt chúng ta ai cũng muốn biết, và Hoa Kỳ giữ vững cái lập trường của thời Tổng thống Trump là siết chặt Trung Cộng để họ không có gọi là lộng hành ở trên Biển Đông hay là này nọ. Nhưng mà cái thực tế hiện tại nó đã thay đổi, và điều lo ngại của tôi trong 6 tháng về trước bây giờ đã thể hiện ra là họ bắt đầu họ cảm thấy rằng phải giải quyết nạn lạm phát bằng cách là giảm thuế quan cho Trung Quốc. Mặc dù hiện tại cái điều tốt hiện tại là áp lực trên lưỡng viện quốc hội, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, Hạ viện, Thượng viện đều rất là gọi là ái ngại khi mà thấy nới lỏng Trung Cộng. Họ muốn siết chặt Trung Cộng. Thành ra Tổng thống Biden muốn thân thiện với Trung Cộng nhưng mà vẫn thân thiện không được vì áp lực của quốc hội. Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ thấy họ nới lỏng từ từ để chi? Để cho người dân dễ thở đôi chút. Để chi? Để lòng người dân vẫn cương quyết để ủng hộ tài chính hay là tiếp vận cho Ukraine. Thành ra trên cái bình diện quốc tế, chính trị, kinh tế, quốc phòng hay là chiến tranh này nọ, nó đi chung với nhau. Đôi khi phải nới lỏng một chuyện này để tiếp vận chữ khác. Tại người dân mà thay đổi ý đó thì họ có thể thay đổi hoàn toàn trong mùa bầu cử bán nhiệm kỳ kỳ này và ngay cả bầu cử tổng thống trong vài năm tới nữa. Cái quan trọng là họ muốn rằng người dân cương quyết cảm thấy rằng cái tương lai họ không bị mập mờ cho lắm để họ vẫn tiếp tục ủng hộ cái đường lối tiếp vận cho Ukraine để chống Nga, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy mà khi tiền lãi gia tăng thì liệu rằng là nó có ảnh hưởng gì đến cái ngành địa ốc của Hoa Kỳ hay không ạ?
Dạ vâng, đã và đang ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại ngành địa ốc của Hoa Kỳ, nhất là trong địa ốc về commercial đó, có nghĩa là về thương mại đó, đã bắt đầu nguội lạnh rồi. Mặc dầu địa ốc nhà cửa thì chưa, nhưng mà nếu mà tiếp tục gia tăng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nhà cửa tùy vùng vẫn tiếp tục gia tăng. Thành ra 6 tháng nữa thì mình phải thấy nó nguội lạnh một phần nào tùy cái mức độ tiền lãi gia tăng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, hiện tại đó, nếu mà một người mua căn nhà với cái gói nợ là 30 năm đó, tùy cái điểm tín dụng thì tiền lãi đó khoảng 5-5.5%, so với một năm trước có 2%, có gia tăng khoảng 3% thì thấy nhiều lắm. Nhưng mà nhìn một cách vĩ mô và một cách tương đối trong lịch sử Hoa Kỳ mấy chục năm, 5.5% cho một cái tiền lãi đó thật sự nó không có tệ. Nó có, người ta vẫn có thể mua. Có cái là họ khó khăn mua nhà cửa khi giá cả nhà cửa đã gia tăng bùng bột, mà trong quá khứ họ tùy thuộc, họ quen rồi, cả chục năm nay tiền lãi khoảng 2%, bây giờ lên tới 5.5%, thành ra căn nhà mà họ muốn mua đó có thể họ không mua được vì giá đã gia tăng mà tiền lãi lại gia tăng, thì nó ảnh hưởng là cái điểm đó, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư Quỳnh Lan, cứ nghĩ rằng là khi mà cái giá, cái tiền lời nó gia tăng đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá nhà, và cái nhà, giá nhà có thể sẽ đi xuống. Điều này giáo sư nghĩ sao ạ?
Vâng, đầu tiên là phải nguội lạnh trước rồi đi xuống. Nhưng mà hiện tại đó, cái chiều hướng mà giá nhà đang nguội lạnh đang có rồi và tiếp tục. Nhưng ví dụ như những vùng ở bên Cali vẫn còn gia tăng. Một vài vùng ở trên Hoa Kỳ, ngay cả vùng Plano vẫn còn gia tăng, nhưng mọi vùng khác thì gia tăng. Nhưng mà tiền lãi mà tiếp tục, ví dụ như tiền quỹ tiền tệ mà gia tăng tiền lãi cuối tháng 6 này 0.5%, tôi nghĩ là họ sẽ gia tăng 0.5%. Rồi tháng 7 họ gia tăng 0.5% nữa, mà tiếp tục vài lần thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá nhà cửa sẽ đi xuống, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn
vâng,
giáo sư.
Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã luôn luôn giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề kinh tế tài chính ở Hoa Kỳ cũng như ở các nước khác. Xin cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình này. Xin được chúc giáo sư, gia đình và Quốc Duy cùng với quý thính giả một cuối tuần thật là khỏe mạnh, thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và chúng ta nhớ rằng là thời tiết rất là nắng và nóng như thế này rồi thì nên uống thật là nhiều nước để chúng ta tránh cái bị heat stroke đó, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ, thưa đúng như vậy. Rất là nhớ thương người cao niên.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cảm ơn cô Quỳnh Lan đã cùng với Quốc Duy được họp chương trình này. Một lần nữa xin được mến chúc giáo sư và quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là bình yên, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Cô Quỳnh Lan cũng vậy, giữ gìn sức khỏe nha cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ, xin chào ạ.